phải chăng lý luận cũng như đức tin không tỏ cho chúng ta biết rằng sự hiện diện thực sự của tình yêu Thiên Chúa trong mọi thụ tạo và mọi biến cố cuộc sống cũng chắc chắn như lời Chúa Giêsu Kitô và lời giáo hội dạy cho chúng ta biết về sự hiện diện của thân xác thánh thiện của đấng cứu thế trong những hình thánh thể hay sao? Chúng ta không biết rằng nhờ tất cả những thụ tạo và những biến cố này, Thiên Chúa tình yêu đã tạo thành, an bài và ban phép cho mọi sự xảy ra chung quanh chúng ta hoặc xảy đến với chúng ta chỉ vì người muốn hợp nhất chúng ta hay sao? Đó là mục đích duy nhất trong kế hoạch của Thiên Chúa. Và để đạt được mục đích này, Thiên Chúa đã sử dụng những thụ tạo xấu nhất cũng như tốt nhất, những biến cố khó chịu nhất cũng như dễ chịu nhất. Và phương thế nào càng khó chịu về mặt tự nhiên thì càng sinh nhiều lợi ích. Nhưng nếu tất cả những điều này đều đúng, thì tại sao từng giây phút cuộc đời chúng ta lại không phải là một hình thức thông hiệp với tình yêu Thiên Chúa và liên lỉ sinh ra những hoa trái giống như cuộc thông hiệp khi chúng ta lãnh nhận mình và máu con Thiên Chúa? Quả thật, hình thức thông hiệp sau có hiệu năng bí tích mà hình thức trước không có. Tuy nhiên, hình thức thông hiệp trước lại thường xuyên hơn và có thể phát triển công trạng tuyệt vời nhờ những tâm tình hoàn hảo. Thật nhiệm màu khi cuộc sống thánh thiện nhất bề ngoài lại mang vẻ đơn sơ và khiêm tốn. Bàn tiệc của Chúa, yến hội muôn đời, chính là Thiên Chúa luôn luôn được ban tặng và được đón nhận dưới những vẻ bề ngoài yếu đuối và vô nghĩa nhất. Thiên Chúa chọn điều kém cỏi trước phán đoán tự nhiên và những gì bị sự khôn ngoan trần gian chê bỏ. Thiên Chúa dùng mọi sự để thực hiện những mầu nhiệm và những bí tích của lòng yêu. Người ban mình cho các linh hồn tùy mức độ đức tin của họ bằng chính phương tiện xem ra gây đau đớn cho họ. Cha The Coast còn nêu lên một điển hình tương tự nữa là việc lời Chúa đến với chúng ta qua Thánh Kinh và qua các thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi xin tóm tắt tư tưởng của Ngài như sau. Nói chung, Thiên Chúa giao tiếp với nhân loại qua những biến cố to nhỏ của lịch sử, những khám phá và những thành tựu, những cuộc cách mạng và những cuộc chiến tranh. Thiên Chúa phán dạy với những con người cụ thể qua những biến cố chi ly trong đời sống thường ngày của họ. Nhưng thay vì nghe được tiếng Chúa trong những hoàn cảnh ấy, hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy màn kịch do những con người, quyền lực và thành công, tranh cạnh và may rủi, tất cả được dàn dựng do ngẫu nhiên hoàn toàn hoặc ác tâm chủ ý của con người. Và vì thế, họ phê phán tất cả những gì xảy đến, tranh biện với các sự kiện và nổi loạn với số phận. Trong số những người ấy cũng có nhiều tín hữu sốt sắng, họ tôn kính Thánh Kinh là lời của Chúa. Họ không dám nghĩ đến việc pha phôi hoặc áp đặt một nghĩa xa lạ vào đó. Nhưng nếu như đã tôn nhận tiếng Chúa trong Thánh Kinh được linh ứng, thì tại sao họ lại không nhận ra tiếng người trong những biến cố tác động đến cuộc sống thường ngày? Trong khi cũng chính Chúa là đấng lên tiếng, Thánh ý Chúa biểu hiện qua lời người phán khi này, khi khác trong chuỗi những biến cố xảy đến với chúng ta và quanh chúng ta, cũng giống như tỏ hiện trong những hàng chữ của Thánh Kinh. Quả thật, có thể nói Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục viết một quyển phúc âm mới bằng cuộc sống và những việc làm của chúng ta.